Express. Thưa quý vị, cùng với các hình thức giao dịch ngân hàng điện tử thì ví điện tử đang là một dịch vụ phổ biến đối với người dùng.
Lâm, bạn có thanh toán bằng tiền mặt hay ví điện tử?
Ví điện tử ạ.
Tuy nhiên, loại hình này cũng đi kèm với những rủi ro nếu người dùng chưa thực sự biết cách bảo mật thông tin.
Ví dụ chúng ta thấy là Zalo đi, chúng ta có thể chat, chúng ta gửi tiền luôn.
Thì em phải hình dung cái chuyện này nè. Khi mà càng tiện lợi, rủi ro càng nhiều. Đó là nguyên tắc cơ bản của bảo mật hả? Tức là khi ít xác thực thì sẽ tiện lợi. Và vì ít xác thực, nhiều tiện lợi. Thành ra là rủi ro cao.
Hôm nay chúng tôi đã có kết nối với anh Ngô Vũ Tuấn Khanh, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và là giám đốc của Kaspersky Việt Nam. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 16 tháng 4. Dạ thưa anh, theo thống kê thì hiện nay có hơn 85% người tiêu dùng Việt Nam người ta sở hữu ít nhất một ví điện tử hoặc là cái ứng dụng thanh toán. Trên 42% đã thanh toán không tiếp xúc bằng thiết bị di động. Nhưng mà anh ạ, cái tình trạng mất tiền trong ví điện tử thời gian gần đây lại trở nên phổ biến hơn ạ. Hơn thế nữa thì kẻ gian người ta lợi dụng ví điện tử để mà thực hiện các cái hành vi lừa đảo khác nhau ạ. Vậy thì anh có nhận định ra sao về thực trạng này ạ?
Thứ nhất là cái chuyện này nó cũng tương đối là khá là bình thường tại Việt Nam hay là trên thế giới. Trên thế giới nó cũng là câu chuyện không khó gì Việt Nam hết. Cái tỷ lệ mà mất an toàn lên mạng khi mà làm các giao dịch điện tử á, đặc biệt là giao dịch thanh toán á, là luôn xảy ra ở bất cứ quốc gia nào. Cho dù nền quốc gia đó nó có tiên tiến hoặc là rất tiên tiến thì đều gặp cái tình trạng này hết. Đặc biệt là mình phải phân biệt thế này, cho dù bất cứ một cái hệ thống công nghệ thông tin hay là hệ thống bảo mật mạnh mẽ như thế nào thì cũng đều có khả năng bị xâm nhập hết. Mình nói đơn giản, ví dụ như là tổ chức hàng đầu thế giới CIA của Mỹ đi thì cũng đã bị xâm nhập rồi mà, hay là các ngân hàng trung ương của Mỹ cũng từng đã bị hacker xâm nhập rồi mà, thậm chí là các công ty bảo mật lớn nhỏ thế giới cũng từng bị xâm nhập rồi. Thì em cũng biết rồi, công ty bảo mật Việt Nam mình cũng từng bị xâm nhập là chuyện bình thường đó. Thành ra là công nghệ thông tin nó cũng không phải là vai trò quá lớn, hay là cái hệ thống bảo mật cũng không phải là vai trò quá lớn trong cái chuyện này. Thành ra là cái câu chuyện mà các giao dịch an toàn hàng ngày nay cũng là câu chuyện không có gì nó là bất ngờ đối với các lĩnh vực trong cái lĩnh vực bảo mật hết.
Vậy theo anh thì cái việc sử dụng ví điện tử hiện nay nó rủi ro đến đâu ạ?
Có rất là nhiều rủi ro, mình có thể kể đến ba rủi ro chính. Cái rủi ro khá là khách quan á, đó là đến từ chính cái hệ thống của cái đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử. Mình phải hiểu rằng thế này, các công ty ví điện tử tại Việt Nam thì đều có hệ thống công nghệ thông tin khá là tốt, đặc biệt là những công ty đứng đầu Việt Nam, ví dụ như mình nói là Momo hay là Zalo chẳng hạn, vậy là những công ty mà có cái hệ thống công nghệ thông tin cũng như là hệ thống bảo mật cực kỳ chặt chẽ và tốt. Họ cũng có quy trình rất là tốt và họ cũng có những ISO theo chuẩn quốc tế luôn. Ví dụ như mình có cái ISO PCI DSS hay là trên cái ứng dụng thanh toán á, thì mình đều thấy là có hai cái certificate, một là PCI DSS hay là cái ISO ICQ, và tất nhiên là những cái ISO cũng là những ISO ở chuẩn quốc tế. Thì em thấy rõ ràng là đã có sự chuẩn bị rất là tốt từ cái nhà cung cấp dịch vụ ví rồi. Nhưng thực ra thì như anh nói, tổ chức lớn thế giới CIA nó còn bị hack mà. Ở Việt Nam mình thì anh không muốn nói rõ tên, nhưng mà rõ ràng là cũng có một số công ty về bảo mật Việt Nam mình cũng từng bị hack. Là chuyện rất bình thường, rất bình thường thôi. Tại vì trong thế giới bảo mật không có gì là an toàn tuyệt đối hết. Đấy, thành ra là cũng có những sự cố được cảnh báo ở nước ngoài, ví ở nước ngoài. Và chắc chắn là ở ví Việt Nam mình thì cũng có thể là có hoàn toàn có khả năng là cái điểm đơn vị cung cấp dịch vụ hoàn toàn cũng có khả năng. Đấy, thì đó là cái nguy cơ đầu tiên. Nguy cơ thứ hai là nguy cơ mà mình hay nói rằng là các siêu ứng dụng, tức là bây giờ là các ví là ví dụ như Momo, VNPay hay là Zalo Pay gì đó, họ đều là những cái siêu ứng dụng hết, chứ họ không chỉ đơn giản chỉ là cái ví không. Siêu ứng dụng nghĩa là gì? Chỉ nghĩa là trong cái ví đó họ liên kết với ngân hàng, họ liên kết với các tổ chức tài chính khác, họ liên kết với các dịch vụ khác, họ liên kết với lại thương mại tử, họ liên kết với Shopee, Lazada, Tiki, đúng không ạ? Tức là chúng ta có thể Shopee trong cái ví luôn. Là họ có game, họ có tùm lum thứ hết. Đó, bây giờ nó gọi là siêu ứng dụng. Thì các ví bây giờ trở thành siêu ứng dụng, và khi siêu ứng dụng rồi á thì không còn là cái chuyện bảo mật riêng cho nhà họ nữa, mà là cái bảo mật của rất là nhiều bên tham gia. Tức là trong cuộc chơi này cũng không phải là cuộc chơi duy nhất cái ví của họ nữa, mà cuộc chơi của rất là nhiều bên tham gia. Thành ra là khi mà một người bị hack hay là một người bị phishing lừa đảo hay là gì đó thì cũng không thể nói rằng là do cái ví, mà có thể là do bên thứ ba họ lỏng lẻo trong câu chuyện bảo mật. Thành ra là cái bên cung cấp dịch vụ thứ ba, tức là cái bên mà nằm trong cái hệ sinh thái siêu ứng dụng á, chính họ chính là cái người cái đơn vị yếu, chứ không phải là đơn vị ví là yếu. Đó là cái vấn đề. Đó, thành ra là bị hack bởi bên thứ ba. Chuyện thứ ba, lý do thứ ba cũng là lý do lớn nhất tại Việt Nam, các nước phát triển, và cũng là tình hình của thế giới cách đây 5-7 năm. Đó là gì? Đó là cái ý thức cũng như là cái nhận thức về mặt của người dùng. Đây là vấn đề rất lớn, từ đến từ người dùng cuối họ có nhận thức, và bản thân họ cũng không được bảo vệ nữa. Bản thân cái người dùng cuối họ cũng không được các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán hay là các ngân hàng bảo vệ họ nữa. Tại vì chúng ta bây giờ, hiện tại bây giờ là các ngân hàng hay là các dịch vụ tài chính họ đang chủ chốt là bảo vệ cái hệ thống của họ thôi, chứ họ chưa có đưa cái giải pháp ra cho người dùng cuối. Tức là các giải pháp chống gian lận thanh toán ở đầu cuối hiện tại Việt Nam mình đang rất yếu.
Dạ, như anh có vừa phân tích thì mình thấy ba cái rủi ro có thể xảy ra với người dùng khi mà dùng ví điện tử ạ. Nhưng mà đâu là nguyên nhân dẫn đến những lỗ hổng này ạ?
Hiện tại bây giờ thì tường lửa hay là các hệ thống giám sát an ninh mạng hay là các hệ thống chống tấn công hay là các hệ thống ABC gì đó mất tiền thì được các ngân hàng hay là các tổ chức tài chính, bây giờ mình gọi các ví là tổ chức tài chính thì nó dễ tại vì nó sẽ rất nhiều loại ví đúng không ạ? Thì các ngân hàng hay là tổ chức tài chính đều trang bị rất là tốt về mặt kỹ thuật ở nhà họ rồi. Nhưng mà bây giờ họ đang ít quan tâm tới cái người dùng cuối. Gần như là Việt Nam chúng ta ít triển khai các giải pháp chống gian lận thanh toán cho người dùng cuối. Là người dùng cuối là gì? Là anh và em nè. Tức là họ thì họ bảo vệ cái hệ thống họ rất là kỹ rồi, nhưng mà gần như là họ không bảo vệ anh và em. Ví dụ như em thấy trong điện thoại của em hay là trong laptop của em, khi mà em giao dịch tài chính, em có thấy một cái phần mềm nào của ngân hàng đó không? Không. À, chừng nào mà khi mà em thực hiện một giao dịch tài chính với ngân hàng, ví dụ như ngân hàng ACB hay là Sacombank hay là Vietcombank gì đó, em thực hiện mà em thấy ngoài cái OTP ra, ngoài những cái xác thực 2-3 lớp gì đó thì nó còn phải có một cái certificate hay là còn cái gì đó nữa mà ngân hàng bắt em phải làm, bắt em phải xác thực gì nữa khác nữa mà từ một software thứ ba, thì cái đó nó gọi là phương thức chống gian lận thanh toán, hầu hết là cứ bỏ mặt cho người dùng. Người dùng nào mà giỏi thì cài các phần mềm về bảo mật vô máy tính hay là vô cho điện thoại, còn người nào không có thôi là đúng nghĩa là mai thầy phước chủ thôi. Về phía anh á thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cái nguồn ngân sách về bảo mật ok hay là về mặt gì đó thì các đơn vị tổ chức nên quan tâm nhiều tới cái câu việc mà chống gian lận thanh toán ở phía người dùng cuối hơn là chúng ta cứ tập trung cái bảo vệ cái server, cái máy chủ hay là cái hệ thống thanh toán ở nhà chúng ta. Tất nhiên là nó còn mặt kinh phí đó em. Thành ra là có lẽ là đây là cái giai đoạn mà các công ty tài chính hay là các công ty ví họ cũng chưa sẵn sàng cho cái việc đầu bảo vệ người dùng cuối. Tuy nhiên tương lai thì anh nghĩ là sẽ có chuyện đó.
Vậy thì để khắc phục những lỗ hổng đấy thì mình phải làm gì ạ?
Anh nghĩ rằng là cái thứ nhất thì là đã tạm ổn rồi. Như anh nói, gần như là các ngân hàng hay là các tổ chức tài chính, các công ty ví, họ đã bảo vệ cái hệ thống của họ rất ok rồi. Ngay từ đầu anh đã nói rằng là họ đã có chứng chỉ quốc tế về an toàn bảo mật thông tin quốc tế rồi. Từ hạ tầng cho tới lớp ứng dụng, rồi cho tới thậm chí là những cái certificate cực kỳ mạnh mẽ trong vấn đề thanh toán. Đó, họ có chứ, không có gì họ không có. Thành ra là anh không nghĩ là cái vấn đề bảo mật ở ngay nhà họ đang là vấn đề lớn, mà anh nghĩ rằng là hai cái vấn đề còn lại, một là các bên tham gia third party security thì nó đang là hơi yếu. Cái thứ hai là mình hiện tại đang không quan tâm tới cái bảo mật chống gian lận thanh toán cho người dùng cuối. Ít quá, gần như là không có nhiều công ty, có nhiều ngân hàng hay tổ chức tài chính Việt Nam mình quan tâm cái này. Còn tất nhiên là cái người dùng cuối vẫn là câu chuyện cực lớn, đó là một phần nữa là cũng do nhận thức người dùng cuối đó. Ở Việt Nam chúng ta nhận thức về an toàn an ninh mạng và an toàn thông tin dùng cuối quá yếu đi, thì đó là nó có câu chuyện rằng người dùng cuối mình quá yếu. Đối với anh á, thì khi mà anh nói ra ba cái rủi ro mà chúng ta gặp phải trong thanh toán á, thì cái hệ thống của ngân hàng hay là hệ thống của các công ty tài chính hay là các ví điện tử gì đấy, các công ty fintech gì đó, thì họ phải tự bảo vệ họ, tự nâng cấp họ, họ phải xài những phần mềm có bản quyền, họ phải có những lỗ vá, họ phải có những hệ thống chống tấn công, họ có những hệ thống tường lửa mà hiện tại họ đã có rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình phải làm sao mình tận dụng tối đa được cái nhà này có gì thôi. Thì bây giờ là ngân hàng tài chính họ phải tự trang bị cho họ cái đó đó. Rồi cái lương trong thứ hai là sử dụng, thì bây giờ là các bên phải giám sát lẫn nhau thôi, và phải có một cái quy ước hay là quy chuẩn. Thực ra là nó cũng có quy ước quy chuẩn hết rồi, nhưng mà phải tuân thủ, chúng ta tuân thủ quy chuẩn, tuân thủ cái quy ước. Khi mà chúng ta kết nối, tuân thủ quy chuẩn, tuân thủ quy ước, tuân thủ những cái gọi là cái standardize á, khi mà chúng ta kết nối lẫn nhau để đảm bảo cho vấn đề bảo mật thì phải tuân thủ trọn vẹn 100%. Thì khi mà chúng ta nói tới sử dụng, khi mà chúng ta nói tới xa lộ thông tin thì là không phải một bên tham gia mà hoàn toàn phải bên thứ hai, thứ ba, thứ tư tham gia trong cái hệ sinh thái đó. Thành ra là cũng không thể nào đổ lỗi được cho cái đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán. Nhưng mà câu chuyện vẫn là câu chuyện người dùng mất tiền. Nó bây giờ nó đẩy lên cái chuyện khó khăn như vậy, và thành ra là vì khó như vậy á, thành ra là khi mà chúng ta truy vết lại, khi mà chúng ta xem được cái nguyên nhân lỗi lầm hay là cái lý do nào đó cũng tương đối phức tạp, chứ không đơn giản chỉ là câu chuyện ví thanh toán, chỉ là ví thôi.
Tại vì vấn đề công nghệ nó phát triển rất là mạnh mẽ mà nhanh chóng. Ví dụ như những công nghệ mới, ví dụ như blockchain nè, ví dụ như metaverse nè, những cái rất là mới như vậy á, thì thông thường là nó sẽ nằm ngoài cái phạm vi của những cái hành lang pháp lý. Luôn luôn là như vậy. Tại vì chúng ta không có xác định rõ nó là cái nào. Đó là đối với lại cái hành lang pháp lý á, thì thông thường á mình phải liên tục cập nhật đối với những trường hợp nó mới.
Ý thứ ba cũng là ý lớn nhất, là phải nâng cao cái ý thức của người tham gia trong vấn đề thanh toán, nâng cao ý thức họ để họ biết được là họ đang tham gia vào một cái cuộc chơi mà rủi ro rất lớn thuộc về phía họ, là vì họ sẽ không được bảo vệ đâu. Rồi vì cái câu chuyện không ai bảo vệ họ hết, thành ra anh đề xuất rằng các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hay là các ngân hàng nên triển khai các
phần mềm, các giải pháp chống gian lận thanh toán cho người dùng cuối, tại vì anh thấy Việt Nam chúng ta chưa có.
Nhưng mà tôi thắc mắc là cái rủi ro của ví điện tử so với các phương thức thanh toán trực tuyến khác thì nó ra sao ạ?
Theo anh thì ra nhau, ví điện tử thì thậm chí nó còn tiện lợi hơn nữa. Ví dụ chúng ta thấy là Zalo đi, chúng ta có thể chat, chúng ta gửi tiền luôn.
Em thấy hình dung cái chuyện này nè, khi mà càng tiện lợi thì rủi ro càng nhiều, đó là nguyên tắc cơ bản của bảo mật ha. Tức là khi ít xác thực thì sẽ tiện lợi, và vì ít xác thực nhiều tiện lợi, thành ra là rủi ro cao. Nhưng mà cái thế giới bây giờ thì em đâu thể nào nói là tôi muốn tiện lợi mà lại tôi lại không chấp nhận rủi ro. Thì thành ra bây giờ là em chỉ có cách là hai bên, cả bên em người dùng rồi bên cung cấp dịch vụ phải càng quan tâm nhiều hơn vấn đề bảo mật nữa. Là tôi phải bảo đảm làm sao bên cung cấp dịch vụ thì bảo đảm sao à, tôi cung cấp cho họ cái tiện lợi nhưng mà cũng đầy đủ cái quản trị rủi ro và bảo mật. Người dùng cũng vậy, tôi muốn được tiện lợi, muốn được thanh toán chỉ bằng một nút bấm nhưng mà tôi vẫn ý thức được câu chuyện bảo mật của tôi.
Dạ vâng, tôi còn nhớ là phía Kaspersky từng có nhận định là có thể sẽ sớm xảy ra một cái thảm họa rất là lớn nếu mà cái xu hướng không tiền mặt nó phát triển và nhiều khách hàng người ta lơ là với vấn đề bảo mật ạ. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút về cái này không ạ?
Thì theo một cái điều tra nhỏ của Kaspersky tại Việt Nam thôi, thì rất là nhiều cái máy tính và cũng rất là nhiều điện thoại tại Việt Nam khả năng rất là cao là bị hack từ bên thứ ba, tức là hoàn toàn điện thoại của em đi anh hay là laptop của em của anh gì đấy là hoàn toàn đã bị giám sát bên thứ ba. Và khi chúng ta bị giám sát rồi như vậy á, thì là khi chúng ta thực hiện các giao dịch tiền bạc, cái rủi ro nó là có, tức là các thiết bị đầu cuối của chúng ta hiện tại bây giờ hoàn toàn có thể không an toàn khi chúng ta thực hiện các giao dịch tài chính. Rõ ràng là bây giờ chính thân hơn điện thoại của em cũng không có dùng một cái giải pháp nào bảo mật hết. Bây giờ bạn em cũng không có dùng luôn. Em đi hỏi Việt Nam này có bao nhiêu ông bảo vệ điện thoại không? Không, ông nào cũng xài internet banking, ông nào cũng xài smart banking, ông nào cũng chuyển tiền điện thoại hết rồi. Nhưng mà có bao nhiêu ông đã có cái phần mềm bảo mật điện thoại không? Không. Rồi có bao nhiêu ngân hàng đã triển khai phần mềm chống lận thanh toán ở trên điện thoại của em? Không luôn. Vì rõ ràng là chúng ta đang chơi một cái cuộc chơi mà rủi ro cao và chúng ta đổ hết trách nhiệm lên cho mấy cái nhà cung cấp dịch vụ về thanh toán. Đó là thảm họa.
Vâng, anh liên tục nhắc đến cái lỗ hổng của người dùng cuối. Vậy thì để giảm thiểu rủi ro khi dùng ví thì người dùng cần có những cái lưu ý gì anh?
Cái lưu ý thì anh nghĩ là báo chí báo đài cũng đưa ra rất nhiều rồi, anh cũng đọc lại thôi. Đầu tiên là không nên chia sẻ cái OTP cho bất kỳ ai, tại vì thật ra Việt Nam chúng ta thì tất cả mọi cái vấn đề liên quan tới bảo mật thanh toán á, 80-90% nó làm xác thực nhờ OTP số điện thoại thôi à. Chúng ta chỉ có một lối khiên bảo vệ chính là OTP số điện thoại thôi, thành ra là chúng ta phải cực kỳ cảnh giác hoặc là cực kỳ bảo vệ cái OTP chúng ta, không có được lộ cái OTP đó trong mỗi lần thanh toán, là vì lý do gì đó tự nhiên OTP xuất hiện trong cái điện thoại chúng ta rõ ràng là nguy hiểm kề cận rồi. Nói chung là OTP chính là một trong những cái quan tâm hàng đầu. Cái thứ hai là chúng ta cực kỳ cảnh giác với là những cái đường liên lạ, những đường liên đó hoàn toàn thể như là những đường liên mà họ sẽ ăn cắp cái username password của chúng ta khi chúng ta vào những cái ứng dụng, hay là những đường liên lạ đó chính là các mã độc mà nó sẽ theo dõi cái màn hình chúng ta để mà khi chúng ta nhập mật khẩu vào ví hay là chúng ta nhập mật khẩu vào internet banking là chúng ta bị theo dõi. Đó là những cái mà các bạn phải cực kỳ chú ý. Họ phải tự bảo vệ họ trước đã, trước khi họ nhờ vả thứ khác bảo vệ họ, ví dụ như công an hay là ví dụ như là các chính là cái cơ quan tài chính hay là ngân hàng. Tức là họ phải hiểu rằng là khi họ tham gia vào xã lộ internet và thông tin, khi họ tham gia vào thanh toán qua cái ứng dụng, thanh toán qua ví hay là chuyển tiền qua cái ứng dụng hay là gì đó, thì họ phải chịu trách nhiệm rất lớn với bản thân họ trong cái chuyện đó. Thành ra là họ phải có ý thức rất rõ ràng trong cái chuyện đó.
Và có cái biện pháp nào giảm rủi ro trực tiếp cho người dùng mà mình có thể đề xuất không ạ?
Anh có một lời khuyên là nên có một cái giải pháp ứng dụng gì đó để bảo mật trong cái điện thoại, tại vì bây giờ cái ví là điện thoại mà, thì bây giờ mình phải có cách mà bảo vệ nó chứ. Thì cái giải pháp bảo mật đó đến từ hai phía. Một thì chính người dùng sẽ lại phải cài cái giải pháp bảo mật vào điện thoại mình, bản quyền cũng được hay là phần mềm miễn phí cũng được, miễn sao có là được. Ok, miễn phí hay là không miễn phí đều được hết.
Nó sẽ bảo vệ khi mình lướt web là không có các mã độc nè, nó bảo vệ mình khi mà mình có những cái xâm nhập nè, nó bảo vệ mình định danh được mình là ai nè, đó là để cho cái câu chuyện mình thanh toán nó xác định được đúng mình là cái đối tượng thanh toán nè, và nó bảo vệ mình đối với những cái trang web lừa đảo nè. Ví dụ như có những trang web lừa đảo, những trang web mà internet banking lừa đảo á, thì những cái phần mềm như vậy khi mình click vào cái trang web mà lừa đảo á thì nó sẽ cảnh báo. Nó làm được rất là nhiều cái như vậy, nó làm được tất cả. Mà theo như là những cái báo cáo gần đây của những cái tổ chức lớn thế giới về security á, thì các phần mềm như vậy á, nó sẽ ngăn chặn mã độc ứng dụng độc hại trên 99%. Bây giờ thì hai cái hệ điều hành cơ bản nhất của Việt Nam chúng ta là hệ điều hành Android và hệ điều hành iOS, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ lên Apple Store hay là cái Google Store, mình tìm kiếm các ứng dụng, ví dụ như là Internet Security hay là Mobile Security, thì nó sẽ ra được những cái ứng dụng. Thì mình thấy cái ứng dụng nào mà nó có cái sự đánh giá tốt thì mình download nó về thôi. Hoặc là những cái ứng dụng nào mà nó nằm trong top các ứng dụng thì mình download nó về. Mình khuyến khích rằng là nên sử dụng những cái phần mềm mà nó có danh tiếng, nó có cái tiêu chuẩn và nó được những tổ chức quốc tế certify cho nó. Chứ gần đâu nó về rồi mình active cái là xong, là nó coi như là bảo vệ cái điện thoại mình.
Hai là các ngân hàng hay là tổ chức tài chính nên có cái giải pháp chống cái thanh toán ở cái điện thoại người dùng, thế thôi.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.